Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 8 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo, trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hê-rô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế người nói với các ông: sao anh em lại bàn toán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mỡ bánh? Các ông đáp: thưa được 72. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mỡ bánh? Các ông nói: thưa được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Quý vị và các bạn thân mến, với người Do Thái, men tượng trưng cho điều ác. Thật vậy, men là một ít bột được giữ lại từ số bột đã nhồi trước đó để làm bánh. Người Do Thái xem sự lên men là sự thối rữa, do đó men tiêu biểu cho điều ác. Trong bối cảnh văn hóa đó, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hê-rô-đê. Nghĩa là anh em phải coi chừng sự giả hình của Pharisêu và sự độc ác của Hê-rô-đê, đừng để bị nhiễm thói giả hình và sự độc ác của họ. Đối với men Pharisêu, ta thấy trước đó họ đã đòi Chúa Giêsu một dấu lạ từ trời, nhưng việc đòi dấu lạ chỉ nhằm mục đích thử Chúa Giêsu, chứ thực ra họ không quan tâm. Đó là thói đạo đức giả và lối sống hình thức của nhóm Pharisêu. Đối với men Hê-rô-đê, người ta xây dựng một lối sống theo kiểu danh vọng và quyền lực hơn là yêu thương và khoan dung. Nước trời đối với họ là một vương quốc trần gian, được đặt nền móng trên quyền lực, trên sự bành trướng và trên những chiến thắng mà họ có thể chiếm đoạt được. Cả hai thứ men này, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ phải đề phòng và tránh xa, vì nó không phù hợp với đời sống của người môn đệ Chúa. Đời sống của người môn đệ Chúa phải là đời sống của chứng nhân hơn là thầy dạy. Đó là lối sống của Chúa Giêsu, và lối sống đó được minh định bằng những lời dặn hùng hồn, bằng những phép lạ kèm theo, nhất là bằng cái chết trên thập giá của Ngài. Ngài không cần nói hoa mỹ, văn chương theo kiểu ngoại giao để tìm kiếm sự ủng hộ của quần chúng, nhưng dám sống công bằng, yêu thương bác ái và chê ghét cái ác, thậm chí dám đánh đổi bằng chính cái chết của Ngài trên thập giá. Còn lối sống theo kiểu men Pharisêu và men Hê-rô-đê là lối sống cố tìm lời hoa mỹ và cố sống theo hình thức chỉ để tạo cái vỏ bọc bên ngoài, nhằm mục đích mua được những lời tán đồng, khen ngợi và địa vị. Nhìn lại đời sống đạo của chúng ta, nhiều khi mình cũng thích sống theo kiểu men Pharisêu và men Hê-rô-đê hơn là lối sống của Chúa Giêsu, vì lối sống của họ thì dễ hơn lối sống của Chúa Giêsu. Mặc một bộ đồ đẹp dễ hơn là nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. Nói một lời khen dễ hơn là chê một điều gì đó. A dua theo một người nào đó dù biết họ sai dễ hơn là góp ý chân thành với họ. Tại sao vậy? đối với người có địa vị thấp, khi khen ngợi hoặc a dua theo sếp thì dễ được thăng chức hơn. Đối với người có địa vị cao, khi biết lấy lòng với người xung quanh thì sẽ giữ được địa vị của mình lâu hơn. Có lẽ khi đối diện với lòng mình, chúng ta cũng có ít hoặc nhiều chút men Pharisêu và men Herodê trong cuộc sống của người Kitô hữu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức lối sống của Chúa là sống chứng nhân hơn là thầy dạy, để luôn sống chân thật với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Chính sự chân thật này sẽ trở thành những chứng nhân của Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Amen.
Chúa đã bảo hãy cẩn thận, mẹ là hình dẫn lối sai lầm, lời trên môi nhưng lòng xa Chúa, chỉ lo dẫn lời chân gian. Cho như hay ra để kiêu căn, chỉ lo vinh hoa quên đi chân thành, tâm không sáng, lòng không ngây, xa lìa tình yêu Thiên Chúa. Xin ban con lòng khiêm nhu, ban con lòng khiêm nhu, sống chân thành theo ý Ngài, tránh xa mến kiêu căng, chỉ bước theo chân lý Ngài. Không giả dối, không che đậy, sống công chính giữa thế gian này, lòng thanh khiết yêu thương nhau, để nước trời mãi trong có miếng ban con lòng khiêm nhu, có vẫn luôn ở bên con, không chỉ cần chung kiến mãi để sống trong chân lý Ngài. Tìm ban con lòng khiêm nhu, sống chân thành theo ý Ngài, tránh xa bên kiêu căng, chỉ bước theo chân lý. Phong ba, Chúa vẫn luôn ở bên con chỉ cần chung kiên mãi, nguyện sống trong chân lý Ngài. Xin ban con lòng khiêm nhu, sống chân thành theo ý Ngài, tránh xa bên kiêu căng, chỉ bước theo chân lý.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục cử hành thánh lễ thay Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho giới văn nghệ sĩ. Sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 2 vừa qua, lễ ra Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh dành cho giới văn nghệ sĩ, nhưng vị Đức Thánh Cha phải nhập viện tại nhà thương Gemelli để điều trị từ trưa thứ sáu ngày 14 tháng 2 và bác sĩ đề nghị ngài nghỉ ngơi hoàn toàn. Đền Đức Hồng Y Valentino Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục đã cử hành thánh lễ thay Đức Thánh Cha. Đồng tế với Đức Hồng Y có 10 hồng y và giám mục cùng với hơn 70 linh mục. Sau thánh lễ, phòng báo chí tòa thánh đã công bố văn bản lời chào thăm của Đức Thánh Cha, trong đó ngài viết: "Hôm nay tại Vatican, thánh lễ đã được cử hành, đặc biệt dành cho các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới để sống những ngày năm thánh. Tôi cảm ơn Bộ Văn hóa Giáo dục đã chuẩn bị sinh hoạt này nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của nghệ thuật như ngôn ngữ phổ quát phổ biến vẻ đẹp và liên kết các dân tộc, góp phần mang lại sự hòa hợp trên thế giới và làm im bặt mọi tiếng kêu của chiến tranh. Tôi muốn chào thăm tất cả các nghệ sĩ đã tham dự. Tôi muốn ở giữa anh chị em, nhưng như anh chị em đã biết, tôi đang ở nhà thương đa khoa Gemelli này, vì tôi cần một chút chữa trị bệnh viêm phổi của tôi. Tôi chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện hôm nay ở Roma, đặc biệt là các tín hữu thuộc giáo phận Parma, Bắc Ý, tham dự cuộc hành hương của giáo phận do Đức Giám mục Bản Quyền hướng dẫn. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các nước đang bị chiến tranh được hòa bình, tại Ukraine đau thương, Palestine, Israel và toàn vùng Trung Đông, tại Myanmar, miền Kivu và Sudan. Tôi cảm ơn lòng quý mến, kinh nguyện và sự gần gũi mà anh chị em bày tỏ với tôi trong những ngày này, cũng như tôi muốn cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện này vì sự ân cần của họ. Họ đang thi hành một công việc quý giá và vất vả. Chúng ta hãy nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện. Và giờ đây, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, đấng đầy ơn phúc, xin mẹ giúp chúng ta, như mẹ, trở thành những người ca hát và thực hiện vẻ đẹp cứu độ thế giới.
Tin New York, Hoa Kỳ, 350 giáp kỳ do Thái chống trục xuất dân Palestine khỏi Gaza. 350 giáp kỳ và nhân vật do Thái ở Mỹ chống kế hoạch của Tổng thống Donald Trump trục xuất 2 triệu dân Palestine ra khỏi miền Gaza. Các rabbi và các nhân vật khác đã thuê chọn một trang trên tờ New York Times để đăng một câu đầy ý nghĩa. Trump đã yêu cầu trục xuất tất cả những người Palestine khỏi miền Gaza, người Do Thái phản đối thanh lọc chủng tộc. Lời kêu gọi này mang chữ ký của hơn 350 nhân vật lên án đề nghị của Tổng thống Donald Trump đưa 2 triệu người Palestine sống sót sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ra khỏi miền Gaza sang Ai Cập và Jordani. Ông đưa ra đề nghị này sau cuộc gặp gỡ hồi tuần trước với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Trong số các nhân vật ký tên và lời kêu gọi có kịch sĩ Tony Kushner, minh tinh Ilana Glazer và Naomi Klein, văn sĩ và người tranh đấu cho nhân quyền người Canada, nghệ sĩ Joaquin Phoenix. Trong bài tường thuật ngắn dành cho tờ The Guardian, ông Cody Angeli, giám đốc chiến dịch In Our Name, nhân danh chúng tôi, và là một trong những người giữ vai chính trong chiến dịch chống đối này, đã tuyên bố rằng, thật là điều đầy khích lệ khi chứng kiến sự mau lẹ ủng hộ như thế từ phía tất cả các giới tôn giáo và chính trị. Rabbi Joseph Berman thuộc tổ chức Tân Dự án Hội đường Do Thái ở thủ đô Washington đã tái khẳng định rằng giáo huấn của Do Thái giáo thật là rõ ràng. Ông Trump không phải là Thiên Chúa và không thể xóa bỏ phẩm giá mộ tại của những người Palestine hoặc cướp đất của họ để kiến tạo các bất động sản. Ước muốn của ông Trump thành lập chủng tộc người Palestine khỏi Gaza thật là điều đáng tin cậy về luân lý đạo đức. Rabbi nổi tiếng David Rosen, cựu giám đốc Ủy ban Do Thái Mỹ về Liên Tôn và hiện là cố vấn Liên Tôn đặc biệt cho nhà gia đình Abraham ở Abu Dhabi, nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến phản đối việc trục xuất của ông Trump là điều hữu ích để thế giới biết rõ bao nhiêu có thể về ý tưởng của Tổng thống Trump, như thể là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông thông tin là lời kêu gọi này sẽ hiệu quả, lý do vì đến từ một môi trường chính trị ngược với lãnh tụ hiện nay của Mỹ. Vì thế, ông sẽ chẳng quan tâm gì. Ông nói, cưỡng bách di cư là vô luân và trái với hiệp ước Geneva và nhất là vô đạo đức.
Tin giáo phận Mỹ Tho, hơn 1.000 hội viên các bà mẹ và giới hiền mẫu hành hương Lâm Thánh. Vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 2 vừa qua, hơn 1.000 hội viên các bà mẹ công giáo và giới hiền mẫu của hai hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây đã hành hương Lâm Thánh 2025 tại nhà thờ Cao Lãnh. Mở đầu ngày hành hương, cha Phêrô Nguyễn Văn Khôi, trưởng ban giáo dân hạt Cao Lãnh, đã giúp đoàn hành hương hiểu về Lâm Thánh. Cha nói, Lâm Thánh là thời gian mà con người được mời gọi khẩn thiết sống và thực thi việc thống hối và canh tân, dứt khoát từ bỏ tội lỗi, sống mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa, hòa giải và hiệp nhất với tha nhân, với vũ trụ vạn vật. Kế đó, cha Phêrô giải thích thêm những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá trong Lâm Thánh. sau khi học hỏi năm thánh 2025, quý cha ngồi tòa giải tội để quý khách hành hương và các hội viên có thể lãnh nhận bí tích hòa giải, chuẩn bị tham dự thánh lễ. Thánh lễ tạ ơn do cha Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, cha sở giáo xứ Trà Đư, chủ tế. Đồng tế với cha sở giáo xứ Trà Đư có các linh mục trong hạt Cao Lãnh và Cù Lao Tây. Trong bài giảng thánh lễ, cha Phaolô Phạm Minh Thanh, trưởng ban giáo dân giáo phận Mỹ Tho, mượn hình ảnh Chúa Giêsu ở trên chiếc thuyền và mẻ cá để mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là hội các bà mẹ công giáo và giới hiền mẫu, hãy mở lòng và đón nhận Chúa Giêsu, hãy để Ngài đặt chân lên chiếc thuyền của gia đình mình, bởi lẽ Chúa Giêsu là niềm tin vững chắc, bền lâu để cho chúng ta tựa vào. Cha nói, sự hiện diện của Chúa là chỗ dựa vững mạnh và là ánh sáng của chúng ta, chỉ cần một điều là chúng ta phải vâng phục lời Chúa, càng vâng phục bao nhiêu thì mẻ cá sẽ tương ứng bấy nhiêu. Đức tin đủ lớn thì ân sủng của Thiên Chúa sẽ đủ đầy cho chúng ta. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, cha Nicola Nguyễn Tấn Hoàng, cha sở nhà thờ Cao Lãnh, đã ngỏ lời cảm ơn và lời chúc bình an đến quý cha và mọi người.
Tin Trung Quốc. Một giám mục Trung Quốc bị nhà nước phạt tiền và phá hủy nơi đức cha dân lễ. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Asia News ở Ý đưa tin rằng chính quyền tỉnh Chiết Giang bên Trung Quốc đã phạt đức cha Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu tại tỉnh này, số tiền 200.000 đồng nguyên, tương đương với gần 30.000 Mỹ kim, và ra lệnh phá hủy nhà ở và nơi đức cha đã cử hành thánh lễ cho 200 giáo dân. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, năm nay 61 tuổi, phục phong giám mục năm 2011 do tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và ngài không gia nhập hội công giáo yêu nước. Đức cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ôn Châu và điều này có nghĩa là đương nhiên kế nhiệm đức cha Vinh Sơn Chu Vi Phương qua đời năm 2016. Vì không được nhà nước nhìn nhận nên trong những năm qua đức cha Thiệu Trúc Mẫn liên tục bị công an bắt đi, mất tích một thời gian để cấm cản ngài khỏi tiếp xúc và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Gần đây, ngày 27 tháng 12 năm 2024, đức cha đã cử hành thánh lễ Giáng sinh với sự tham dự của 200 tín hữu tại huyện Long Loan. Do việc làm này, đức cha đã bị nhà nước phạt 200.000 đồng nguyên. Ngoài ra, một cơ quan khác của nhà nước ở Ôn Châu đã ra lệnh phá hủy ngôi nhà nơi đức cha cư ngụ và đã làm lễ về tội xây dựng không có phép. Nhà này có mặt bằng 200 mét vuông. Hãng tin Asia News nhận định rằng đây là những biện pháp mới của nhà nước để chế tài đức cha Thiệu Trúc Mẫn. Ngoài ra, cũng trong dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua, đức cha đã công bố thư mục vụ mời gọi các tín hữu sống hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Cụ thể là mỗi giáo xứ tổ chức cuộc gặp gỡ để học hỏi tâm sắc của Đức Thánh Cha về năm thánh, đọc kinh năm thánh sau mỗi thánh lễ. Ngài cũng chỉ định mỗi nhà thờ trong giáo phận như nơi để hành hương năm thánh. Thư của Đức Cha có đoạn viết, tôi hy vọng năm thánh này có thể củng cố đức tin của chúng ta, kích thích niềm hy vọng và làm cho chúng ta tăng trưởng trong đức bác ái. Vì niềm hy vọng nảy sinh từ tình yêu và hy vọng không làm thất vọng. Những lời trên đây không thể chấp nhận được nếu trước đó không trải qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước.
Tin giáo phận Thanh Hóa. Đức giám mục giáo phận Thanh Hóa thăm một vụ anh chị em tín hữu tại các bản Hơ Mông, huyện Mường Lát. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Giê-xu-se Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã thực hiện chuyến thăm một vụ, cử hành thánh lễ và trao quà đầu năm mới cho anh chị em dân tộc Hơ Mông tại bản Pa Púa và bản Cơm, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hai bản làng xa xôi và khó khăn nhất của giáo phận, nằm về phía tây tỉnh Thanh Hóa, cách tòa giám mục hơn 5 giờ lái xe. Đồng hành cùng đức cha trong chuyến đi có cha hạt trưởng Phong Ý, Giuse Phạm Văn Quế, cha hạt trưởng Kế Bền, Giuse Phạm Văn Định, cha giám đốc Caritas Thanh Hóa, Phaolô Nguyễn Văn Thường, cha chính xứ Quảng Ngọc, Phaolô Đinh Tiến Thảo, cùng các cha tại tòa giám mục, các nữ tu và quý vị ân nhân. Trước hết, lúc 10 giờ sáng, phái đoàn đã đến bản Pa Púa, nơi đức cha Giuse cử hành thánh lễ cầu bình an trong năm mới cho cộng đoàn nơi đây. Đông đảo bà con giáo dân Hơ Mông và cả lương dân trong vùng, trong bộ trang phục truyền thống, đón chào vị chủ chăn của giáo phận và sốt sắng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giê-xu chia sẻ, dù xa xôi và thiếu thốn, nhưng anh chị em không bao giờ bị Chúa lãng quên. Chính Ngài luôn hiện diện giữa anh chị em, nâng đỡ và ban cho anh chị em sức mạnh để bước vào năm mới với niềm tin yêu và hy vọng. Sau thánh lễ, Đức Cha và đoàn tiếp tục vượt thêm gần 50 km đường đèo núi để đến với bản cơm. Tại đây, vào lúc 4 giờ chiều, Đức Cha Giuse đã chủ tế thánh lễ cho bà con giáo dân, trong đó có đông đảo bà con Hờ Mông. Sau mỗi thánh lễ, Đức Cha Giuse đã tận tay trao quà Tết cho bà con giáo dân và cả lương dân. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của giáo phận dành cho đồng bào vùng cao. Trong niềm vui của những ngày đầu xuân Ất Tỵ, một vị đại diện các bản làng đã có lời tri ân tới phái đoàn. Ông nói, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Cha Giuse, vị mục tử đầy yêu thương đã không quản ngại đường xa, vượt núi băng rừng để đến thăm và cử hành thánh lễ cho bà con dân tộc Hơ Mông tại bản Pa Púa và bản Cơm, mang đến cho chúng con không chỉ sự hiện diện đầy khích lệ, mà còn cả những lời động viên thiêng liêng, giúp chúng con vững bước trong hành trình đức tin. Chúng con cũng xin tri ân cho Giám đốc Caritas, quý vị ân nhân của Caritas Thanh Hóa, cha hạt trưởng Kẻ Bền, cha hạt trưởng Phong Ý, cùng tất cả những tấm lòng quảng đại đã chung tay góp công góp của để chuẩn bị những phần quà yêu thương gửi đến bà con Hơ Mông chúng con. Chuyến thăm mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa không chỉ là một hành trình thể lý, mà còn là hành trình của tình yêu, sự sẻ chia và niềm hy vọng. Nó khẳng định rằng, giáo hội không bao giờ quên những người nghèo khó, và Đức Kitô luôn hiện diện giữa đoàn dân của Ngài, dù ở nơi xa xôi nhất.
Và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
một cậu bé vô cùng yêu biển. Cậu thích tìm hiểu về biển qua sách báo. Một ngày nọ, cậu nói với cha rằng, thưa cha, con muốn trở thành thuyền trưởng. Người cha nói, con trai ạ, nhưng cha muốn con trở thành người làm vườn giống như cha, để con trai thừa kế công việc của mình. Ngày nào ông cũng đưa cậu ra vườn để nói về các loại cây trồng. Thấy con không chú ý nghe, ông hỏi, con đang nghĩ gì vậy? Công việc làm vườn không phải rất tốt hay sao? Ánh mắt hướng về biển với niềm khát khao mãnh liệt. Cậu trả lời, thưa cha, con đang nghĩ về biển và ước mơ trở thành thủy thủ. Thời gian trôi qua, cậu bé cũng đã lớn khôn. Bạn bè cậu đều tiếp quản công việc của cha mẹ mình. Riêng cậu vẫn giữ nguyên tình yêu đối với biển. Một ngày nọ, cậu tạm biệt cha và lên tàu làm việc để hàng ngày được nhìn thấy biển. Không may, vào một đêm bão to, tàu của cậu gặp hải tặc. Thuyền trưởng, thuyền phó đều gặp nạn. Cậu bình tĩnh hướng dẫn mọi người ứng phó với bão và chiến thắng hải tặc. Mọi người trên tàu đều thán phục tài năng và sự dũng cảm của cậu. Nhiều năm sau đó, cậu cũng trở thành thuyền trưởng và trở về thăm cha. Người cha nhìn đứa con trai đầy sinh lực với đôi vai vạm vỡ. Ông nói, con trai ạ, với lòng kiên trì, con đã chứng minh ước mơ của con không phải là hão huyền. Trong ánh mắt rưng rưng, cậu nói lời cảm ơn cha vì đã tôn trọng ước mơ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng ấp ủ cho mình những ước mơ. Có người ước mơ thành công trong học tập, được giàu sang phú quý. Lại có người ước mơ được khôn ngoan, trí tuệ thông minh để tìm hiểu khoa học, khám phá những điều mới mẻ trong vũ trụ. Tất cả mọi ước mơ đều đáng quý, nếu nó đem lại phúc lợi cho nhân loại. Nhưng làm sao để thực hiện ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Có người ước mơ thật nhiều, nhưng không bao giờ bắt tay vào làm việc, vì ngại khó, sợ hy sinh. Muốn xây một cây tháp cao, ta phải bắt đầu xây từ dưới thấp. Cậu bé trong câu chuyện trên đã kiên trì trong việc thực hiện ước mơ, và đã được tọa nguyện trong đời sống thiêng liêng. Việc tập luyện các nhân đức cũng cần có sự bền chí. Bản tính con người chúng ta yếu đuối, xác thịt nặng nề, dễ chiều theo những điều dễ dãi. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện luôn, để có thể đứng vững trước mọi cơn giông bão, và phải chiến đấu kiên cường như những chiến sĩ ngoài mặt trận. Trong cuộc chiến đấu cam go ấy, có những lúc chúng ta như muốn gục ngã, nản lòng và không muốn bước tiếp. Mang bản tính con người yếu đuối, chúng ta luôn bị cái tôi ích kỷ chế ngự và kéo gì xuống, khiến chúng ta không thể vươn lên được. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phương cách để thực hiện ước mơ, đó là sống tin tưởng phó thác trong cầu nguyện liên lỉ từng ngày. Đồng thời, chúng ta phải biết nương tựa vào sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa, vì không có Chúa, chúng ta không thể làm được điều gì. Cần phải xác tín rằng, chúng ta không chiến đấu đơn độc một mình, nhưng có Thiên Chúa hằng ban ơn trợ lực và đồng hành với chúng ta. Qua phép thanh tẩy, chúng ta được trao cho sứ mạng đi loan báo tin mừng, làm cho mọi người trở thành dân của Thiên Chúa. Sứ mạng ấy phải được thực hiện nhịp nhàng trong đời sống đức tin, phải được hiệp hành với mọi thành phần trong giáo hội. Chúng ta đang cùng nhau tiến bước trên con thuyền lớn, giữa biển đời nhiều sóng gió. Con thuyền giáo hội sẽ cập bến bình an, khi mỗi thuyền viên đều tuân theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng là Đức Kitô. Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu rỗi con người, không phải một cách rời rạc, và không có bất kỳ mối liên kết nào giữa họ. Nhưng Ngài muốn thiết lập họ thành một dân, nhìn nhận Ngài trong sự thật và phục vụ Ngài trong sự thánh thiện. Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng không bao giờ làm chúng con thất vọng. Chúng con xin trao vào tay Chúa cuộc đời chúng con với nhiều những khó khăn thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau thi hành sứ vụ, đem tin mừng tình thương của Chúa đến với người nghèo khổ. Vì Chúa chính là niềm hạnh phúc trọn hảo và là ước mơ lớn nhất của cuộc đời chúng con. Amen.
Trần gian là hy sinh, vẫn yêu người cho dẫu người không yêu. Còn ai trên hết là hy sinh, vẫn tươi cười dù lắm tuổi đau. Hạnh phúc xây dựng bằng hy sinh, dám vui nhận mất mát riêng mình. Để nắm chắc phần là chiến thắng, chết cho đời theo Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.